Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Sáu ngày 12 tháng 11 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến sẽ họp trực tuyến vào thứ Hai tới. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thúc giục chấm dứt bạo lực ở Myanmar. Ông Tập Cận Bình được dọn đường để tiếp tục lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Liên quan tới Việt Nam, công an điều tra việc quyên tiền cứu trợ của các nghệ sĩ. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 11 tháng 11 đã thông qua nghị quyết về lịch sử và thành tựu của đảng. Tân Hoa Xã đưa tin một biện pháp được cho là củng cố hơn nữa quyền lực của Chủ tịch Tập Cận Bình. Nghị quyết lịch sử được đưa ra vào lúc cao trào của Hội nghị Trung ương 6 với khoảng 370 ủy viên Trung ương dự họp kín ở Bắc Kinh kể từ hôm 8 tháng 11. Nghị quyết được thông qua một năm trước Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 vào năm 2022, khi ông Tập dự kiến sẽ tiếp tục nắm quyền lãnh đạo nhiệm kỳ thứ ba, phá vỡ tiền lệ của đảng. Đây là nghị quyết lịch sử thứ ba kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập vào năm 1921. Hai nghị quyết trước đó vào các năm 1945 và 1981 có tác dụng củng cố quyền lực của các nhà lãnh đạo Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình. Nghị quyết lịch sử được đưa ra dưới thời Tập Cận Bình là cách để nâng ông lên ngang hàng với Mao và Đặng. Ông Tập được xem là lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc kể từ Mao Trạch Đông. Nghị quyết tuyên bố hệ tư tưởng của Tập Cận Bình là tinh hoa văn hóa Trung Hoa. Trung ương đảng nói rằng điều này có ý nghĩa quyết định đối với sự phục hưng của quốc gia Trung Quốc. Đảng đã bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước của ông Tập vào năm 2018, cho thấy ý định của ông Tập sẽ tiếp tục nắm quyền sau năm 2022. Ngoài ra, các nhà chính trị học chỉ ra những gì đã xảy ra ở các nước châu Á, Phi và Mỹ Latin để cảnh báo rằng một người cai trị quá lâu sẽ dẫn đến các quyết định và thành tích kinh tế tệ hại. Ông Tập đã thực thi chính sách đối ngoại quả quyết và mở rộng giải phóng quân. Nước này có ngân sách quân sự lớn thứ hai thế giới sau Mỹ và đang phát triển tàu ngầm, máy bay tàng hình và tên lửa đạn đạo có thể mang đầu đạn hạt nhân để mở rộng sức mạnh của Trung Quốc bên ngoài lãnh thổ của họ. Ông Tập cũng lãnh đạo sáng kiến thịnh vượng chung nhằm thu hẹp khoảng cách thu nhập và của cải giữa giới tỷ phú Trung Quốc và đa số dân nghèo. Các công ty đang chịu áp lực phải san sẻ của cải với dân lao động bằng cách tăng lương, tạo việc làm ở thôn quê và tài trợ các nỗ lực phát triển khác. Đảng Cộng sản cũng thắt chặt kiểm soát xã hội, đàn áp các nhóm tôn giáo độc lập và các nhà hoạt động nhân quyền. Bản thân ông Tập Cận Bình đã sử dụng bộ máy tuyên truyền rộng lớn của đảng để đánh bóng hình ảnh của mình. Truyền thông nhà nước Trung Quốc ghi công ông Tập trong những thành tựu như chống dịch COVID-19, sự vươn lên của Trung Quốc như là đất nước sáng tạo công nghệ và sứ mạng khảo sát mặt trăng hồi năm ngoái để đem về đá mặt trăng.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ họp thượng đỉnh qua đường truyền video vào ngày thứ Hai 15 tháng 11. Các nguồn tin nói với Reuters hôm 11 tháng 11, trong bối cảnh căng thẳng về thương mại, nhân quyền và các hoạt động quân sự giữa hai nước. Washington và Bắc Kinh đang tranh cãi về nhiều vấn đề từ nguồn gốc của đại dịch COVID-19 đến kho vũ khí hạt nhân ngày càng mở rộng của Trung Quốc. Các quan chức Mỹ tin rằng tiếp xúc trực tiếp với ông Tập để giải quyết là cách tốt nhất để ngăn mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đi vào vòng xoáy xung đột. Nhà Trắng từ chối bình luận. Khả năng Chủ tịch Tập mời ông Biden tham dự Thế vận hội mùa đông 2022 ở Bắc Kinh có thể khiến Tổng thống Hoa Kỳ rơi vào tình thế khó xử khi ông Biden đang ép Trung Quốc về nhân quyền. Ông Biden và ông Tập hội đàm lần gần đây nhất là vào ngày 9 tháng 9. Cuộc họp dài 90 phút mà một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ cho biết tập trung vào các vấn đề kinh tế, biến đổi khí hậu và COVID-19. Hôm thứ Tư, hai nước đã công bố thỏa thuận khung tại Hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc ở Scotland nhằm thúc đẩy hợp tác để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Việc tổ chức cuộc họp trực tuyến giữa hai nhà lãnh đạo Biden-Tập đã được đồng ý trên nguyên tắc vào tháng trước trong một cuộc họp tại Zurich giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan và nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Dương Khiết Trì. Nhà Trắng cho biết ông Sullivan nêu quan ngại về các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông, cũng như nhân quyền và lập trường của Bắc Kinh đối với Hồng Kông, Tân Cương và Đài Loan. Sự cạnh tranh gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương không nhất thiết trở thành chiến tranh lạnh mới, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Kate Sullivan nói hôm 11 tháng 11, cho biết Mỹ tăng gấp đôi sự hiện diện trong khu vực. Trước đó, cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói khu vực châu Á-Thái Bình Dương không thể quay lại căng thẳng của thời chiến tranh lạnh và cảnh báo không nên hình thành các liên minh nhỏ trên cơ sở địa chính trị. Trong một bài phát biểu gửi đến Viện Lowy của Úc, ông Sullivan nói Mỹ rút quân khỏi Afghanistan để tập trung hơn vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nơi Mỹ muốn giảm thiểu nguy cơ xung đột. Trả lời các câu hỏi, ông Sullivan đã tìm cách hạ giảm nỗi sợ về nguy cơ chiến tranh lạnh mới với Trung Quốc. Tất cả những trao đổi về Mỹ và Trung Quốc bước vào chiến tranh lạnh mới và chúng tôi đang tiến đến xung đột. Chúng ta có quyền lựa chọn không làm điều đó, ông Sullivan nói. Thay vào đó, chúng ta có lựa chọn tiến lên phía trước với điều mà Tổng thống Biden nói là cạnh tranh gay gắt. Khi chúng ta cạnh tranh mạnh mẽ trên nhiều khía cạnh, bao gồm cả kinh tế và công nghệ, khi chúng ta đứng lên bảo vệ các giá trị của mình, nhưng chúng ta cũng thừa nhận rằng Trung Quốc sẽ là một nhân tố trong hệ thống quốc tế trong tương lai gần. Chiến lược của Mỹ xây dựng mạng lưới các liên minh trên toàn cầu đã dẫn đến hình thành hiệp ước AUKUS với Úc và Anh để chia sẻ công nghệ tàu ngầm hạt nhân, làm việc với các nền dân chủ trong nhóm bộ tứ gồm Úc, Ấn và Nhật để cung cấp vaccine ngừa COVID-19 cho khu vực, và thành lập Hội đồng Thương mại và Công nghệ Mỹ-EU để đẩy lùi Trung Quốc về công nghệ mới nổi, ông cho biết. Mặc dù thỏa thuận AUKUS cho thấy sự can dự mạnh mẽ hơn của Mỹ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhưng điều này không có nghĩa là Mỹ quay lưng lại với các khu vực khác trên thế giới, nhất là châu Âu, ông Sullivan nói thêm. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 10 tháng 11 đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực gia tăng trên khắp Myanmar, và trong một tuyên bố hiếm hoi được 15 thành viên nhất trí đã kêu gọi chấm dứt xung đột ngay lập tức và quân đội phải kiềm chế tối đa. Các nguồn tin nói rằng quân đội tăng cường vũ khí hạng nặng và binh lính ở bang Chin. Điều đó cho thấy quân đội sắp tấn công để tiêu diệt các nhóm dân quân được thành lập sau khi quân đội lật đổ chính phủ dân cử của bà Aung San Suu Kyi trong cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2. Các thành viên của Hội đồng Bảo an bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực gần đây trên khắp Myanmar. Họ kêu gọi chấm dứt bạo lực ngay lập tức và đảm bảo an toàn cho thường dân, tuyên bố của Hội đồng Bảo an cho biết. Chính quyền quân sự Myanmar không bình luận về tình hình ở Chin, một khu vực biên giới đầy biến động đang trở thành mặt trận tiền tuyến của cuộc kháng chiến chống lại sự cai trị của quân đội. Myanmar đã bị tê liệt bởi biểu tình và bạo lực kể từ đảo chính và nhóm tướng lĩnh cầm quyền đang bằng mọi cách nắm giữ quyền lực, trong lúc phải đối mặt với sự kháng cự vũ trang từ các nhóm dân quân và các nhóm dân tộc thiểu số liên minh với chính phủ ngầm mà chính quyền quân quản gọi là khủng bố. Các thành viên của Hội đồng Bảo an nhắc lại quan ngại sâu sắc trước những diễn biến ở Myanmar sau tuyên bố tình trạng khẩn cấp được áp đặt vào ngày 1 tháng 2 và lời kêu gọi quân đội kiềm chế tối đa, tuyên bố của Hội đồng do Anh soạn thảo cho biết. Hội đồng Bảo an khuyến khích theo đuổi đối thoại và hòa giải phù hợp với ý chí và lợi ích của người dân Myanmar, tuyên bố viết. Hội đồng cũng kêu gọi tiếp cận nhân đạo đầy đủ, an toàn và không bị cản trở đối với tất cả những người cần được giúp đỡ và cần phải bảo vệ cũng như đảm bảo an toàn và an ninh cho nhân viên nhân đạo và y tế. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đang xác minh các cáo buộc trong thời gian qua về những khuất tất trong việc làm từ thiện của một số nghệ sĩ trong đợt bão lụt ở miền Trung vào năm 2020, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói trước Quốc hội hôm 10 tháng 11. Ông Lâm cho biết là Công an đang phối hợp với các ngân hàng rà soát các tài khoản dùng để quyên tiền từ thiện. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc hàng loạt các tỉnh miền Trung cũng được yêu cầu xác minh số tiền và hoạt động từ thiện của các nghệ sĩ tại địa phương hồi năm ngoái, theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ. Cũng đã có cá nhân tổ chức được Công an mời lên làm việc lấy lời khai, ông Lâm nói thêm, nhưng không nói rõ là những ai. Cuộc điều tra được tiến hành sau khi Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận được 6 đơn tố cáo của công dân về việc huy động tiền từ thiện của các nghệ sĩ, cũng theo ông Bộ trưởng Công an. Cũng tại diễn đàn Quốc hội, một đại biểu là ông Dương Văn Phước, tỉnh Quảng Nam đã than phiền công tác quản lý việc làm từ thiện chưa chặt chẽ, dẫn đến việc sử dụng tiền quyên góp đôi khi chưa đúng mục đích, làm mất đi niềm tin của các nhà hảo tâm và người dân, theo báo Người Lao Động. Việc một số nghệ sĩ người nổi tiếng cứu trợ lũ lụt miền Trung hồi năm ngoái đã làm dậy sóng mạng xã hội trong thời gian qua sau khi một nữ doanh nhân liên tục đưa ra cáo buộc về những điều mờ ám trong việc sử dụng tiền quyên góp của các nhà hảo tâm. Trước đó, hồi giữa tháng 10, Bộ Công an đã có công văn yêu cầu Ngân hàng Nhà nước xác minh việc tiếp nhận giải ngân các khoản tiền quyên góp và cung cấp bản sao kê báo Người Lao Động tường thuật nhằm siết chặt hơn hoạt động từ thiện của các cá nhân. Mới đây, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 93, trong đó quy định cá nhân làm từ thiện phải mở tài khoản riêng, chứ không được sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền, phải thông báo công khai về thời gian cam kết sẽ giải ngân số tiền, không được nhận thêm tiền sau khi hết thời gian quyên góp như đã thông báo từ trước, phải thông báo với chính quyền địa phương về việc phân phối tiền từ thiện như thế nào, Ủy ban Nhân dân phường xã phải theo dõi và lưu trữ thông tin về việc phát tiền từ thiện để báo cáo sau này. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Lao động Thương binh Xã hội, nói trước Quốc hội là ông khuyến khích cá nhân làm từ thiện, nhưng phải trên cơ sở có nguyên tắc theo quy định của pháp luật. Trong quá trình vừa qua, cá nhân và tổ chức nào sai thì phải xử lý theo pháp luật, dù chúng ta không muốn, ông Dung được Người Lao Động dẫn lời nói.
Thưa quý vị, trong những ngày gần đây, giá cả hàng tiêu dùng tăng mạnh tại Việt Nam khiến cho dân chúng càng chật vật khó khăn hơn, trong lúc đại dịch COVID-19 vẫn đang bao trùm trên cả nước. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây của cộng tác viên đài chúng tôi về những khó khăn mà người dân đang đối mặt với giá xăng dầu và khí đốt đang tiếp tục tăng mạnh.
Từ đầu tháng 11, giá ga bán lẻ tại Việt Nam đã lên tới trên nửa triệu đồng cho bình ga loại 12kg. Giá tăng được giải thích do ảnh hưởng của giá thế giới, cộng với việc nguồn cung khan hiếm, và dù giá loại nhiên liệu này có tăng đến đâu thì với người buôn bán như bà Tâm cũng đành chịu.
Tiếp điện không làm được rồi, tại vì cái nếp này nó nấu nó phải bằng ga, chứ mà bằng điện không có dính. Củi than thì không có nấu luôn. Hồi xưa thì nó nấu củi, nhưng mà giờ không có nấu. Giờ củi đi mua cũng cực lắm. Đi mua củi thứ nhất cực nè, thứ hai là nó khói rồi. Thì con nào nấu củi đây mấy chục năm rồi chứ bộ. Còn nấu củi này cũng hai mấy ba chục năm, mấy sau hai mấy ba chục năm rồi đó. Giờ là...
Giờ nhiên liệu ga được lựa chọn phổ biến trong các bếp ăn gia đình, bà Tuyền, người mưu sinh nghề bán chổi lông gà, kể.
Dịch á, thì chị mua có 300 mà, giờ tới 500 mấy, ga giờ nó lên quá hết ga mà chưa mua.
Với bà Tuyền thì một bình ga 500.000 đồng có thể xài hơn cả tháng, song với những hàng quán, họ phải dùng đến bình ga loại đang có giá trên 2 triệu bạc. Những xe hàng ăn bán rong trên đường phố, họ cũng xài ga. Bà Tâm nói rằng mỗi tháng cần đến 4 bình ga loại giá trên nửa triệu đồng.
Một bình ga mà giờ cô xài giờ được có nhiêu, có 5 ngày, 6 ngày chứ đâu có nhiều đâu. Tại vì nấu sôi này nó hao lắm, có mấy tiếng lận, nó không phải như cơm đâu mà nấu nó chín lẹ, hiểu không? Phải 3 tiếng đồng hồ nó mới chín. Ga lên thì mình không có lời nhiều, mà ga rẻ thì mình kiếm cơm mình sống. Ví dụ ga lên, ví dụ giờ cái tiền ga, tiền lời mình nó chiếm hết tiền ga rồi. Chiếm hết rồi. Coi như là ga nó lên gần có 100.000.
Giá ga lên thì theo lời của bà Tuyền, bà đang tạm chuyển sang mua loại bình ga nhỏ nhất và chủ yếu để hâm thức ăn.
Xài bếp nhỏ, mua bình nhỏ, có bếp nhỏ. Giờ bếp bự chưa có tiền mua, giờ mua bếp nhỏ. Không? Xài bình nhỏ, 10.000 bình, đổi 10.000. Thì chưa về chỉ hâm mua đồ ăn sẵn, về hâm lại cái rồi à, khỏi làm. Đi bán rồi chưa về cái mua đồ ăn sẵn, hâm lại, mua bếp nhỏ, hâm lại, để xong. Khỏi nấu nướng như mụ làng. Mụ làng thì có bình ga bự thì về phải nấu nướng. Chứ giờ vừa ga bự mà mắc quá sao mua nổi. Tới 500.000 bình sao mua nổi. Khó khăn lắm, giờ đi mua bán khó khăn lắm.
Với những hàng quán thế này thì dù ga có lên giá đến đâu thì họ vẫn sử dụng để buôn bán. Cũng có nơi chọn nhấm thêm lò củi như một san sẻ. Còn ở khu xóm nhà cửa san sát của những người ở trọ thì dùng bếp ga là lựa chọn phổ biến.
Việc Việc Tổng thống Joe Biden dự thượng đỉnh với ASEAN ngay trong năm đầu tiên nắm quyền cho thấy quyết tâm củng cố vị thế của Mỹ trong khu vực vốn đã bị suy yếu sau 4 năm và là bước đi hiệu quả để đối phó với ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh, các phân tích gia nhận định. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 26 tháng 10 đã khởi động lại mối quan hệ đã thụt lùi giữa Mỹ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á với việc tham dự cuộc họp thường niên của khối 10 thành viên bằng hình thức trực tuyến. Tại cuộc họp, ông đã loan báo khoản ngân quỹ $102 triệu để mở rộng quan hệ đối tác chiến lược của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên sau 4 năm, một Tổng thống Mỹ dự họp ở cấp cao nhất với một khối năng động về kinh tế, vốn được coi là chìa khóa để cản bước Trung Quốc. Lần cuối cùng một Tổng thống Mỹ dự họp thượng đỉnh với ASEAN là ông Donald Trump vào năm 2017 tại Manila. Ông Trump đã bỏ qua liên tục 3 kỳ thượng đỉnh sau đó. Tổng thống Biden nhấn mạnh tầm quan trọng của ASEAN và gọi mối quan hệ này là trụ cột để duy trì khả năng chống chọi, thịnh vượng và an ninh của khu vực chúng ta. Quan hệ đối tác của chúng ta là cần thiết để duy trì khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương mở và tự do, vốn là nền tảng của an ninh và thịnh vượng chung của chúng ta trong nhiều thập kỷ. Ông Biden phát biểu từ Nhà Trắng khi các nhà lãnh đạo ASEAN lắng nghe. Và Mỹ ủng hộ mạnh mẽ triển vọng của ASEAN về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và trật tự khu vực dựa trên luật pháp. Gói tài trợ $102 triệu này bao gồm $40 triệu cho một sáng kiến giúp ứng phó đại dịch COVID-19 và tăng cường khả năng của ASEAN trong việc ngăn chặn, phát hiện và ứng phó với các đợt bùng phát dịch khác có thể có trong tương lai. Ngoài ra, $20.5 triệu sẽ tài trợ cho việc giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và $20 triệu sẽ hỗ trợ hợp tác về thương mại và đổi mới. Còn $17.5 triệu dành cho các dự án giáo dục và $4 triệu là để thúc đẩy bình đẳng giới. Ông Mark Milley, Phó Chủ tịch cấp cao về chính sách tại Hội đồng Kinh doanh Mỹ ASEAN, nói với VOA, ông hoan nghênh sự tái can dự của ông Biden. Chúng ta đang nói về một khu vực mà đến năm 2030 sẽ là một trong những nền kinh tế khu vực lớn nhất thế giới, ông cho biết. Mặc dù được xem là giúp đảm bảo an ninh khu vực trước tham vọng gia tăng của Trung Quốc, Washington đang tụt hậu so với Bắc Kinh về quan hệ kinh tế với các nước ASEAN. Theo dữ liệu của ASEAN, khối này đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc vào năm 2020. ASEAN và Trung Quốc cũng đang nằm trong Hiệp định Thương mại Tự do lớn nhất thế giới, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, tức RCEP, vốn chiếm gần 30% nền kinh tế toàn cầu. Mỹ không tham gia hiệp định này. Cựu Tổng thống Trump cũng đã tự loại Mỹ ra khỏi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, CPTPP, mà tiền thân của nó, TPP, đã được cựu Tổng thống Barack Obama thúc đẩy hồi năm 2016. Branson Parameswaran, nhà nghiên cứu thuộc chương trình châu Á của Trung tâm Wilson, chỉ ra rằng về mặt địa lý, Washington bị bất lợi và cần phải làm nhiều hơn để tranh thủ ASEAN, cùng lúc với việc các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc đang mong muốn can dự. Khi Mỹ nâng chuẩn mực lên và sau đó Mỹ bỏ đi, thì bất lợi chồng bất lợi, Parameswaran nói. Tuy nhiên, ông Ngô Vĩnh Long, giáo sư tại Đại học Maine, cho rằng mặc dù đang thua kém Trung Quốc, nhưng ảnh hưởng kinh tế của Mỹ trong khu vực vẫn còn rất lớn. Ông chỉ ra số vốn đầu tư trực tiếp FDI của Mỹ vào khu vực trong năm 2020 là $330 tỷ, trong khi kim ngạch của Mỹ đối với khối Đông Nam Á đạt 350 tỷ, chiếm trên 1/3 giao thương của Mỹ với toàn bộ châu Á.
Dĩ nhiên là sau 4 năm mà không có cái quan hệ như thế thì là mất cái thế đứng của Mỹ ở Đông Nam Á chứ.
Giáo sư Long nói với VOA. Vị giáo sư này nhận định rằng khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ là ưu tiên số 1 trong chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Joe Biden, thậm chí còn quan trọng hơn dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. Vùng Đông Nam Á nằm chắn giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Nếu để Trung Quốc lấn dần dần thì Mỹ sẽ mất chỗ đứng trên thế giới. Ông Long nói và cho biết đó là lý do chính quyền Biden phải củng cố lại quan hệ với các nước ASEAN. Theo ông Long thì với việc sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Biden đã tiếp xúc ngay với các nước đồng minh mà không đã động gì đến các nước ASEAN. Điều này đã làm cho lãnh đạo các nước ASEAN phiền lòng. Đó là do ông Biden cần thống nhất lập trường với các nước đồng minh trước khi nói chuyện với các nước ASEAN. Trên trang của Hội đồng Đối ngoại, tức Council of Foreign Relations, một viện nghiên cứu chiến lược của Mỹ, ông Joshua Kirkpatrick, chuyên gia cao cấp về Đông Nam Á, nhận định rằng việc ông Biden là Tổng thống Mỹ đầu tiên tham dự thượng đỉnh ASEAN trong 4 năm, bản thân nó đã là một chiến thắng nhỏ cho Mỹ trong quan hệ với ASEAN, vốn cảm thấy bị chính quyền Mỹ ngó lơ trong thời gian qua. Ông Biden đã nói với các nhà lãnh đạo ASEAN rằng ông và các lãnh đạo cao cấp khác của Mỹ sẽ hiện diện nhiều hơn ở Đông Nam Á trong tương lai. Chính quyền Biden cũng đang tiếp tục theo đuổi chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương mở và tự do từ thời ông Trump, vốn chỉ ra rằng Bắc Kinh theo đuổi bá quyền trong khu vực. Nhưng hầu hết các nước ASEAN không muốn lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc và nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác với cả hai, trong khi đảm bảo tự do hàng hải, bao gồm cả eo biển Đài Loan. Xung đột xảy ra trong khu vực này sẽ có ích lợi gì? Ai sẽ được lợi? Bộ trưởng điều phối các vấn đề hàng hải và đầu tư Indonesia Luhut Bajaitan nói với VOA, không có ai cả. Chỉ riêng COVID là đã quá đủ rắc rối rồi, ông nói. Ông Joshua Kirkpatrick ở Hội đồng Đối ngoại cho rằng Tổng thống Biden đã thể hiện sự khôn ngoan khi không nhấn mạnh quan hệ Mỹ-Trung đang xấu đi, đồng thời nhấn mạnh rằng ASEAN, ngay cả khi có bộ tứ, vẫn rất quan trọng đối với an ninh của Hoa Kỳ. Các nước ASEAN nằm trong số những nước am hiểu nhất về hành động và nền ngoại giao hung hăng của Trung Quốc trong thời gian qua, nhưng rất ít nước muốn thể hiện công khai tại cuộc họp thượng đỉnh là họ có lập trường cứng rắn với Trung Quốc, ông Kirkland viết. Về phần mình, giáo sư Ngô Vĩnh Long cho rằng các bước đi của ông Biden tại ASEAN đều nhằm chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực, có điều không nói ra công khai. Ông nói Mỹ không cần buộc các nước ASEAN phải chọn giữa Mỹ và Trung Quốc, điều mà họ sẽ không chấp nhận. Thay vào đó, Mỹ cần phát triển quan hệ tốt với các nước ASEAN để họ có thêm lựa chọn. Đó là điều các nước ASEAN sẽ hoan nghênh, ông Long phân tích. Nhiều nước, nhất là Việt Nam, không muốn lệ thuộc vào Trung Quốc nên rất muốn cân bằng mối quan hệ với Mỹ. Ông Long cũng phê phán chính quyền Trump theo đuổi chính sách một mình một ngựa để đối phó Trung Quốc mà không cần đồng minh. Bất cứ nước nào dù mạnh thế nào đi nữa cũng cần có liên minh, nhưng ông Trump đã phá hủy quan hệ của Mỹ với Đông Nam Á, ông Long chỉ ra. Chiến lược kết đồng minh của ông Biden dĩ nhiên hiệu quả hơn nhiều so với ông Trump trong việc đối phó Trung Quốc, ông nhận định. Theo ông Long, cách tiếp cận về dân chủ nhân quyền của chính quyền Biden đối với khu vực là đúng, mặc dù nhiều nước ASEAN dị ứng về việc này. Nếu không nhấn mạnh vào dân chủ nhân quyền, thì các nước ASEAN sẽ nghĩ là họ cần độc tài như Trung Quốc mới là tốt để phát triển, ông giải thích. Ông chỉ ra việc các lãnh đạo ASEAN, kể cả Thủ tướng Campuchia Hun Sen, đều đã lên tiếng phê phán tập đoàn quân sự Myanmar tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN là dấu hiệu cho thấy cách tiếp cận của chính quyền Biden đạt hiệu quả.
Tiếp theo, Việt Hùng sẽ gửi đến quý vị phóng sự về phố cổ Alexandria ở ngoại ô thủ đô Washington trong những ngày cuối mùa thu.
Những hình ảnh ở khu phố cổ Alexandria ngoại ô thủ đô Washington DC vào lúc này. Mặc dù không còn ở vào thời điểm lá vàng rực rỡ nhất khi mùa thu đang chuẩn bị đi qua, nhưng khi tới đây vui chơi vào dịp cuối tuần, người ta vẫn cảm nhận được cái trầm lặng nhàn nhã rất thú vị của một khu phố cổ khi thời tiết đang chuyển mùa. Nắng vẫn vàng và thời tiết chưa quá lạnh giá nên chợ nông sản tươi ngoài trời vẫn được họp đều đặn và luôn tấp nập đông đúc, bởi ai cũng muốn tranh thủ những ngày mát mẻ còn lại để được tới đây mua sắm, dạo bộ và thưởng thức một bữa trưa ngoài trời trong cái nắng vàng nhạt rất đặc trưng của thời điểm này.
Mùa đông đã đến rất gần tại khu vực thủ đô nước Mỹ, và trong suốt 3 tháng mùa đông kéo dài từ cuối tháng 12 cho tới cuối tháng 3 thì do thời tiết giá rét nên những hoạt động ngoài trời đã phải tạm dừng để nhường chỗ cho những sinh hoạt đầm ấm tại gia của các gia đình. Và đây cũng là thời điểm mà người Mỹ có nhiều hoạt động lễ hội dịp cuối năm nhất. Vì thế mà để bù lại cho sự lạnh lẽo của thời tiết và sự thiếu vắng các hoạt động ngoài trời như là các triển lãm hay các hội chợ, thì người ta lại có nhiều mối bận tâm trong việc chăm sóc gia đình. Ví dụ như là chuẩn bị cho một ngày lễ tạ ơn đầm ấm bên người thân và bạn bè, hay trang trí nhà cửa thật đẹp để chào đón Giáng sinh và chào đón năm mới.
Vào thời điểm này, dạo quanh các con phố ở khu vực thủ đô nước Mỹ thì nhiều cửa tiệm và cả nhà dân ngay sau lễ Halloween vào cuối tháng 10 đã bắt đầu chuẩn bị trang trí nhà cửa chào đón Giáng sinh. Vì thế mà các mặt hàng này cũng đã được bày bán rất phong phú tại hầu khắp các cửa tiệm và khu chợ thực phẩm, nơi các gia đình có thể vừa đi chợ vừa ghé qua mua sớm một vài món đồ trang trí. Việc trang trí nhà cửa trong dịp cuối năm luôn được người Mỹ coi trọng, vì đây không chỉ là dịp lễ lớn trong năm mà sự lung linh và đầy màu sắc của những bóng đèn màu cùng cây thông Noel còn đem đến một không khí đầm ấm, háo hức cho cả gia đình trong những ngày đông. Và người ta đã chuẩn bị mua sắm ngay từ bây giờ để không bị hết hàng khi mua quá trễ.
Sau một mùa xuân với hoa anh đào và những hội chợ nghệ thuật luôn đông đúc người tới thưởng lãm và mua sắm, một mùa hè với đầy ắp những sinh hoạt ngoài trời, hoạt động du lịch, tắm biển và nghỉ dưỡng, một mùa thu với thú vui ngắm lá vàng và thưởng thức những ly cà phê, những bữa trưa bên người thân và bạn bè trong một cái không khí trong lành mát mẻ, thì giờ đây người Mỹ lại đang tất bật chuẩn bị cho một ngày lễ tạ ơn đầm ấm và chuẩn bị trang trí nhà cửa cho ngày lễ Giáng sinh và chào đón năm mới. Guồng quay tất bật bốn mùa khiến cho phần lớn mọi người đều cảm thấy bận rộn và mỗi người đều tìm thấy thú vui của riêng mình bất kể thời tiết như thế nào, kể cả trong những ngày đông lạnh giá khi mà người ta ngại bước chân ra khỏi nhà.
Mùa đông năm nay khi dịch bệnh COVID đang dần được kiểm soát tại Mỹ, nhiều gia đình đã chuẩn bị sẵn những chương trình tụ họp gặp gỡ bạn bè và người thân sau một mùa Giáng sinh lặng lẽ năm ngoái khi đại dịch COVID hoành hành dữ dội tại Mỹ. Còn vào thời điểm này khi thu đã muộn nhưng cái lạnh giá của mùa đông lại chưa tới thì nhiều hoạt động ngoài trời vẫn được người ta tranh thủ tổ chức, thu hút nhiều người tới tham dự trước khi họ dành chọn những ngày lễ cuối năm cho gia đình và người thân và chờ đến mùa hoa anh đào năm tới để lại được chào đón một mùa hoa rực rỡ và những hội chợ nghệ thuật khi tiết trời ấm áp trở lại.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Ngày cựu chiến binh năm 2021. Ngày 11 tháng 11 là ngày cựu chiến binh ở Hoa Kỳ. Vào ngày này, người Mỹ cùng với nhiều người khác trên toàn cầu tôn vinh các quân nhân đã phục vụ đất nước của họ, cả trong chiến tranh và hòa bình. Sự tôn vinh này bắt nguồn từ chiến tranh thế giới thứ nhất. Cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm rưỡi thực sự đã lan ra khắp thế giới, từ châu Á đến châu Phi, từ các hòn đảo rải rác ở Thái Bình Dương, trong lòng biển và trên biển ngoài khơi châu Âu và Nam Mỹ, cũng như trên các chiến trường châu Âu. Trong những ngày đó, nó thường được gọi là cuộc đại chiến hay cuộc chiến để kết thúc mọi cuộc chiến. Sau 4 năm chiến tranh, hiệp định đình chiến hoặc chấm dứt chiến tranh có hiệu lực 1 giờ trước trưa ngày 11 tháng 11 năm 1918, nghĩa là cuộc giao tranh dừng lại vào lúc 11 giờ của ngày 11 tháng 11 năm 1918. Và mặc dù chiến tranh thế giới thứ nhất chính thức kết thúc với việc ký kết hiệp ước Versailles vào ngày 28 tháng 6 năm 1919, công chúng vẫn coi ngày 11 tháng 11 năm 1918 là sự kết thúc của cuộc xung đột. Một năm sau, Tổng thống Hoa Kỳ Woodrow Wilson tuyên bố ngày 11 tháng 11 là ngày kỷ niệm ngày đình chiến đầu tiên. Đó là ngày của các cuộc diễu hành và công chúng tụ tập. Và vào lúc 11 giờ sáng, mọi người tạm dừng các hoạt động của mình để bày tỏ sự tôn vinh đối với những người đã chiến đấu. Ngày nay, hầu hết các quốc gia tham chiến Thế chiến thứ nhất vẫn kỷ niệm ngày này. Nhưng sau đó, các cuộc chiến tranh khác vẫn tiếp diễn và vào năm 1954, Tổng thống Dwight Eisenhower đã mở rộng ngày lễ để tôn vinh tất cả mọi quân nhân đã phục vụ đất nước cả trong chiến tranh và hòa bình. Tuy nhiên, cốt lõi của nó, ngày cựu chiến binh không phải là về chiến tranh. Nó không kỷ niệm chiến thắng hay thất bại trên chiến trường. Nó không ca ngợi sự tiến bộ của tham vọng chính trị hoặc lãnh thổ. Đúng hơn, đó là một ngày tưởng nhớ và giống như những ngày lễ tương tự ở Anh, Canada, Nam Phi và các quốc gia khác. Ngày tôn vinh các cựu binh vì sự phục vụ và hy sinh của họ.